bà Miriam và ông Aharon phản đối ông Môsê. Thiên Chúa trả lời. Sách Dân Số, chương 12.
Bà Miriam và ông Aharon phản đối ông Môsê về người đàn bà xứ Cút mà ông đã lấy, vì ông đã lấy một người đàn bà xứ Cút làm vợ. Họ nói, Đức Chúa chỉ phán với một mình Môsê sao? Người đã chẳng phán với cả chúng ta nữa ư? Và Đức Chúa nghe được. Ông Môsê là người hiền lành nhất đời. Đột nhiên Đức Chúa phán với ông Môsê, ông Aharon và bà Miriam. Cả ba hãy đi ra lều hội ngộ. Và ba người đã ra. Đức Chúa ngự xuống giữa đám mây và dừng lại ở cửa lều. Người gọi ông Aharon và bà Miriam, và hai người đi ra. Người phán, hãy nghe ta nói đây. Nếu trong các ngươi có ai là ngôn sứ, thì ta, Đức Chúa, ta sẽ tỏ mình ra cho nó trong thị kiến, hoặc sẽ phán với nó trong giấc mộng. Nhưng với Môsê, tôi tớ ta thì khác. Tất cả nhà ta, ta đã trao cho nó. Ta nói với nó trực diện, nhãn tiền, chứ không nói bí ẩn. Và hình dáng Đức Chúa nó được ngắm nhìn. Vậy tại sao các ngươi không sợ nói động đến Môsê, tôi tớ ta? Đức Chúa nổi cơn thịnh nộ với họ mà bỏ đi. Khi mây bốc lên khỏi lều, thì bà Miriam mắc bệnh phong, mốc thách như tuyết. Ông Aharon quay nhìn bà Miriam, thì kìa, bà đã mắc bệnh phong. Ông Aharon nói với ông Môsê, lỗi tại tôi thưa ngài, nhưng xin ngài đừng kết tội chúng tôi. Chúng tôi đã dại dột mà phạm lỗi và đáng tội. Xin đừng để cho cô ấy nên như đứa chết yểu, vừa lọt lòng mẹ đã bị ăn mòn mất một nửa phần thịt mình rồi. Ông Môsê kêu cầu lên Đức Chúa rằng, ôi lạy Chúa, xin chữa lành cô ấy.
Đức Giêsu đi trên mặt nước. Matthew chương 14.
Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình. Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau, ma đấy, và sợ hãi la lên. Đức Giêsu liền bảo các ông, cứ yên tâm, chính thầy đây đừng sợ. Ông Phêrô liền thưa với người, thưa ngài, nếu quả là ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài. Đức Giêsu bảo, cứ đến. Ông Phêrô từ trên thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ. Và khi bắt đầu chìm, ông la lên, thưa ngài, xin cứu con với. Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói, người đâu mà kém tin vậy, sao lại hoài nghi? Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy người và nói, quả thật, ngài là con Thiên Chúa. Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền, vào Gennesaret. Dân địa phương nhận ra Đức Giêsu liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với người. Họ nài xin người cho họ, chỉ sờ vào tua áo của người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được khỏi.
Tin về cái chết của Gioan Tẩy Giả là một nhắc nhở cho Đức Giêsu về số phận tương tự của một ngôn sứ đang chờ đợi ngài. Đức Giêsu cùng với môn đệ rút lui khỏi đó, đi thuyền đến một chỗ vắng. Ngài không muốn đối đầu với kẻ thù khi giờ của ngài chưa đến. Nhưng lạ thay, chỗ vắng này lại bất ngờ biến thành chỗ đông người. Khi người ta kéo nhau đi bộ mà đến trước nơi Ngài sắp đến. Ra khỏi thuyền, Ngài đã thấy họ ở đó rồi. Chắc họ vui vì họ đi bộ mà nhanh hơn người chèo thuyền. Còn Đức Giê-xu thấy họ thì chạy lòng thương. Dù kế hoạch đi lánh mặt ở chỗ vắng của Ngài bị vỡ. Khi môn đệ xin Thầy giải tán đám đông, để họ đi mua thức ăn cho đỡ đói, Ngài bảo, họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Hẳn là họ đã hết sức bối rối trước mệnh lệnh khó hiểu này. Làm sao chuyện đó xảy ra được? Làm sao nuôi được đám đông gần này người ở nơi hoang vắng? Tất cả những gì họ có trong tay chỉ là 5 cái bánh và 2 con cá. Nhưng những điều đó thì thấm vào đâu? Họ thất vọng, chán nản khi thấy sứ mạng thì lớn mà khả năng lại bé nhỏ. Đem lại đây cho Thầy. Thầy Giê-xu bảo môn đệ đem đến cho mình tất cả bánh và cá họ có. Vấn đề không phải là ít hay nhiều, nhưng là tất cả. Ngài cần đóng góp nhỏ bé của chúng ta để làm những điều lớn lao. Hãy đem lại cho Ngài tất cả bánh và cá của đời ta. Một chút thời giờ, một chút khả năng, một chút thiện chí, rồi để mặc Ngài định liệu. Cảnh tượng thật đẹp trong mùa xuân có bãi cỏ xanh mướt. Dân chúng ngồi trên cỏ thành từng nhóm nhỏ. Bánh và cá được trao từ tay các môn đệ đến tay Đức Giê-xu. Từ tay Đức Giê-xu dâng lên Cha Ngài trên trời với lời tạ ơn chúc tụng. Rồi từ tay Đức Giê-xu trở lại tay các môn đệ. Từ tay các môn đệ đến tay đám đông dân chúng. Và dân chúng hẳn đã bẻ ra chia sẻ cho nhau. Phép lạ bánh hóa nhiều diễn ra thật mầu nhiệm. Đức Giê-xu đã không làm nên một núi bánh để các môn đệ đến lấy mà phát. Dường như bánh đã hóa nhiều khi được bẻ ra và trao đi từ tay nọ đến tay kia. Đức Giê-xu đã phải bẻ 5 cái bánh cho 12 môn đệ. Các môn đệ cũng phải bẻ ra để trao cho đám đông. Nếu họ cứ giữ cho mình, thì 5 cái bánh sẽ mãi chỉ là 5 cái bánh. Bẻ ra và trao đi, không làm người ta trở nên nghèo, nhưng trở nên dư dật. Nếu bạn dám trao hết cho Ngài mọi sự bạn có, thì thế giới sẽ được no đủ. Phép lạ bánh hóa nhiều mãi mãi xảy ra khi ta chia sẻ qua tay Giê-xu. Hôm nay, Thầy Giê-xu vẫn mời chúng ta, các con hãy cho họ ăn. Giữa một thế giới chạy theo tiện nghi hưởng thụ, xin cho con biết bằng lòng với cuộc sống đơn sơ. giữa một thế giới còn nhiều người đói nghèo, xin cho con đừng thu tích của cải. Giữa một thế giới mà sự sống bị chà đạp, xin cho con biết quý trọng phẩm giá từng người. Giữa một thế giới không tìm thấy hướng sống, xin cho con biết xây lại niềm tin. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con cảm được cơn đói đang giày vò bao người. Xin cho con nghe được lời mời của Chúa: các con hãy cho họ ăn đi. Ước gì chúng con dám trao tất cả những gì chúng con có cho Chúa, để Chúa trao tất cả những gì Chúa có cho chúng con và cho cả nhân loại. Amen.